Thưa thầy, người tu mà còn tự ái khó mà có thể cứu độ được người khác.
Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục. Bởi vì tự người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ, mà chỉ nó là hồi hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mọi người tu ý thức được mình cần phải làm tapi đó, người đó sẽ được học những bài đó.
Nhất định rồi, sẽ học được nhiều.
Và người đó sẽ tiến nhanh hơn.
Đó, tiến nhanh hơn những người kia mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà làm mình tự đắc.
Tại vì qua những cái đường trọn lành, những đấng trọn lành mà đắc đạo là phải qua hết tất cả, là phải qua sự trà đạo.
Phải qua vị trí trà đạo.
Người tu mà ý thức được chuyện đó và muốn được như vậy.
Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện chứ chúng ta cũng bị con thú xê xác nhiều rồi. Nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Và ngày nay mới có cơ hội ngồi đây nói chuyện. Cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người. Đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là ra đâu.
Mình chỉ dẹp được tự ái khi nào mình giải thoát thôi.
Không. Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. À, lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quay, chỉ tôi sai quay mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới chịu tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị dơ hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn luôn phải cho mình sai mình mới chịu được.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị dơ hạn rồi.
Người ta đòi hỏi có cái sự sáng suốt nào tối thiểu để mình có thể luôn luôn giữ vững được cái bước tiến của mình, là luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người. Thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cảm động lòng bạn mà cả một tràng pháp đi. Tại sao có âm thanh? Âm thanh này ở đâu ra? Đó. Sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Đây có cái bàn mà làm sao ông chuyển động của ngũ hành? Bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái âm à, đó. Nhưng mà đó là một trạng thiết đi. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó ngoa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình mắt thấy nó ngoa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt cái trên đầu xuống. Rồi đi, rau vô dê trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ. Chứ đừng ý mình mạnh muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm. Thủ lễ không có làm bậy.
Cái sự lễ độ đó hồn nó hiểu biết nhiều hơn cái biết.
Nhất định rồi. Nó hiểu biết nhiều hơn bởi vì nó chịu trách nhiệm.
Phần hồn mà qua bên kia có thể hiểu được cái lễ nghi bên kia nhiều hơn cái biết.
Nhất định rồi. Cái vía thì nó chỉ lễ thuộc của phần hồn mà thôi. Chừng nào phần hồn đi sai nó đi, nó sẽ hiểu.
Những giấc kim bao nó ảnh hưởng gì tới cái con đường tiến hóa của người tu và nó không dụng gì.
Giấc kim bao cái đó là về phòng vía mà thôi. Còn nói về tu vô vi thì không có sử dụng về kim bao. Thấy rồi bỏ, không nên suy nghĩ vô. Phải thực hành mình thấy rõ cho nó màu hơn. Nhưng mà muốn thấy cái đó là phải dày công mới có. Đòi hỏi, đòi hỏi ý chí của mình phải tu luyện, hành động của mình phải sửa chữa.
Một khi mình sửa chữa quen rồi thì một thời gian nào đó mình đạt được cái một sự thanh tịnh mà tương đối là mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn.
Cái sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đạt tới cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bây giờ các bạn toàn là từ trong cái động đạt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cái cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi. 9 tháng 10 ngày mà đẻ ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người động rồi. Bây giờ đi tu từ cái động đạt. Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng nó mới tiên triển tới thành tựu. Tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
con người phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thanh tịnh.
Chứ sao? Cho nên mình học là phải hỏi, học là phải hỏi, hành là phải tiến. Chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện đó là bạn học được rồi, vô rồi. Mình có vô mới có ra, có vô mới có ra, không? À, thì mình luyện được rồi.
Phải học.
Ông Tám nói là người tu theo con lý vô vi là cần phải có hiếu với cha mẹ, đồng thời cũng phải dẹp từ ái một bên để đi đến cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc đánh đập ta thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cái cha mẹ của thể xác này đau đớn không? Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này có bất hiếu cha mẹ đó không?
Không, thể xác này mà bị người ta đánh đập không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu rước họ? Mình có chặt, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta trời ơi nó đánh tôi, thằng nó bất lương. Nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chặt chồng đâu có đánh. Thấy không? Rồi hỏi ra té là bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bị thương mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ, cha mẹ đau lòng, nhất định là trên đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan, có hiếu, thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ. Và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm. Cha mẹ vui chứ, thấy không? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, nó thuộc về lỗi bất hiếu, thấy không? Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau thì thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được, mình yếu hèn, thuộc về loại chậm tiến rồi, không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đó, không có nghĩ vấn đề báo thù, nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Thông báo cũng có những trường hợp mà mình không có xúc phạm đến họ, nhưng họ có thể xúc phạm đến mình. Trường hợp đó là sao?
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp. Cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó bắn cha này nó không bắn mấy người kia? Nó có cái câu chuyện hồi trước của nó. Vì nó giết người ta thì người ta giết nó đúng kỳ, đúng giờ, đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan, tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan. Bởi vì nó hồi trước nó giết ta, đúng ra nó đáng lẽ nó bắn này mà nó lại bắn kia. Nó chơi vậy đó, đáng lẽ nó bắn đi ám sát người này mà nó bắn trúng người kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bây giờ nó mới giết lại. Tôi cũng thắc mắc, tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết rồi tôi đi. Nên tôi đi xe ngang đụng xe cái là rồi tối nay tìm nó coi sao. Thì tôi hiểu công chuyện vậy thôi. Thành ra bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy, nhờ sự tìm tòi của tôi tìm hiểu ra cái sự việc đó. Nó té ra chẳng có cái gì, đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó, và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó, rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dàng. Mình tu, mình học chân lý, tự giải tự tiến, đó là chân hạnh. Cứu cánh quan trọng nhất là tự giải tự tiến.
Thầy muốn đạt đến thanh tịnh mà giải thoát, thầy phải thực thi bi thí dụng công phu nhân quả. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại này làm thế nào mà có thể mà thực thi ba điều đó, trong khi
cái bi thí dụng nó không phải là người nào cũng làm được. Khi các bạn chịu soi hồn pháp luân thiền định, đó là thực hiện bi rồi. À, đừng có nghe cái danh từ mà đi làm bi thí dụng ở đó xài. từ cái bi, từ bi mà cứu độ cái thể xác vạn linh chung sống với mình này, thì cái trí mình nó mới mở để chỉ huy và hòa cảm. Khi trí huy hòa cảm thì cứ mức tiến của mình nó càng ngày càng nới rộng, mình nắm chắc tình hình, mình mới tiến tới cái bằng dũng. Trong cái thực hành này nó có hết rồi. Bị trí dũng, đang làm bị trí dũng đó, sơ hồn pháp luân thiền định thôi, bị trí dũng. Nhưng mà nghe theo văn từ trong chùa và cách nghĩa theo văn chương là bật chặt lắc lấy gì bi. Bi là tôi phải giúp đỡ này ra này kia kia nọ ha. Làm gì giúp được? Khả năng bạn ở đâu? Tiền của không có, chính mình không đủ ăn, giúp sao? Có dư có thừa tôi mới có giúp chứ. Bây giờ tôi giúp tôi trước đã, khai thác tôi trước đã, rồi tôi mới giúp người khác. Thấy không?
Trong hai cassette của ông Tám đã nói về giảng về vô vi 1 và vô vi 2. Có lúc kể được trong đó là có hai chữ thanh tịnh và sáng suốt. Mình nên tìm hiểu và nên vun bồi thanh tịnh và sáng suốt của mình. Tám có thể giải thích cho và xin con về làm sao có thể là cách thực tế là vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt của mình.
Vì cái đó là cái danh từ vô vi là để cho những người thiền nghe. Thấy không? Mà khi các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là các bạn đã thực hiện thanh tịnh và sáng suốt trong cái sự công phu từ từ nó đi tới. Đó, trong cái sơ hồn pháp luân thiền định là người có thiền bên vô vi mới được. Còn người thường mà lấy lý luận để cho nó thanh tịnh và cho nó sáng suốt khó lắm. Không có cách nào. Bởi vì khi nó về trong gia đình toàn là sự phức tạp, nó đâu có biết niệm Phật. Người tu vô vi nó lấy cái niệm Phật thay thế sự động loạn thì nó sẽ thanh tịnh và sáng suốt. Mình hiểu ở chỗ đó không? Thanh tịnh và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên đối cái danh từ đó là để cho người tu về vô vi nghe. Mà nếu người thường họ nghe họ không hiểu được, họ làm không được. Bây giờ bước về nhà là chuyện động loạn rồi, đi ra xã hội là chuyện động loạn rồi. Sự hiểu biết của họ là đi tìm động loạn mà thôi, không có tìm thanh tịnh. Làm sao họ đi tới được? Mà người công phu ở đây á, soi hồn là động, cực động. Nó đi tới gì? Tịnh. Làm pháp luân ta đứng yên nhưng mà hít vô nó cực động đi tới tịnh. Thấy rõ không? À, rồi từ cái tỉnh đó mà nó thanh điển nó xuất phát ra thì hòa cảm kêu bằng sáng suốt. Con người sáng suốt luôn luôn hòa cảm chứ không có sự chiến đấu hay là kỳ thị. Nha, kêu bằng hòa cảm. Hòa cảm là người sáng suốt. Nhưng mà phải có những cái phương pháp đó mới dẫn tới được. Còn nếu không dẫn tới được.